Mình chỉ có cái lòng từ bi khi nào cái tâm thức mình nó đã thay đổi và nó vượt lên cực cao mà thôi. Thì sau khi mà thầy giảng như vậy rồi, nói như vậy rồi, thầy hy vọng là các bạn hiểu được thầy đó, là mình đi đi theo hết con đường mà anh Đức nói, là mình không muốn ở trong vòng mê tín, và mình muốn clarify để biết rằng là cái mê tín đó, là cái vùng giới này đó, là cái vùng mê tín là giữ cho mình tu không được. Nhưng mà cái vòng ý thức đó thì nó không mê tín, nhưng mà nó lại không có cái lối thoát. Cho nên cái tịnh tín là nằm ở trên này này. Cho còn cái này gọi là không tín. Cái này là mê tín, cái này là không có tín, mà trên này gọi là tịnh tín. Thì nếu mà thầy giải thích như vậy thì hy vọng là anh Đức có thể chấp nhận được chút xíu.
Thưa quý vị và thưa thầy, nếu thầy giải thích như vậy thì nó sai với nguyên tắc nhân quả của nhà Phật. Tôi thấy nó đi ngược lại.
Là như thế nào thưa bạn?
Có nghĩa là chẳng lẽ là cái ông cái bà đó và đứa con ở trong cái nhà đó, họ đâu có làm cái gì, hoặc là như thế nào mà họ bị một lúc ba cái việc mà nặng như thế? Chẳng hạn như họ bị cancer, họ bị bị ác hạt thất, và cái đứa con nó bị như vậy, thì cái đó chẳng lẽ là nhân quả của họ nó đến lúc như vậy,
Không
hay
phải
hay là
cái
con
trường hợp.
quỷ nó hiện ra, nó hại người, nó hại người quách dễ dàng như vậy, thì nó đi
Chứ
ngược lại cái
sao?
sự nhân quả rồi.
Không có. Cái hại người không đi ngược với nhân quả. Cái hại người đó, nó sẽ tiếp tục thọ cái nhân quả chứ. Nhưng mà cái đó là lý do mà tại sao mà Đức Phật dạy mình đó, là đừng có làm hại người. Tại vì cái thế giới mà ma quỷ đó, nó mạnh lắm. Và nó hại người. Mình đùng một cái, nó có cớ nó hại mình. Thì tụi ma quỷ này, tụi quỷ này đó, là nó tạo ra không biết bao nhiêu là cái nhân mà xấu nữa. Nếu không tạo ra nhân xấu nó gọi là quỷ được. Cho nên khi mà quỷ rồi nó tiếp tục nó hại mình, nó hại mình, nó tiếp tục hại mình. Cho nên cái lý do mà tại sao mình phải cẩn thận trong chuyện nhân quả, đừng có để sơ hở vì nó tìm cách nó hại mình. Thì nó tạo cái nhân xấu, mình là kẻ mà chịu cái quả báo, mình phải là quả báo, mình chịu cái sự tổn hại đó. Cái đó đó. Cho nên tụi nó tiếp tục nó tạo ra không biết bao nhiêu cái nhân xấu nữa. Chứ không phải là cái chuyện là mình thọ quả báo đó anh. Có lẽ thọ quả báo, nhưng mà cái đó không sai nhân quả đâu. Đó không sai nhân quả đâu. Con quỷ nó sẽ tiếp tục nó hại mình. Cho nên thầy xin nói các bác như vậy nè. Bây giờ mà nếu mà các bác mà hiểu đó, cái chuyện này là con dài dòng lắm. Cái chuyện dài nhân dân tự về mà thầy sẽ nói cho các bác nghe là nhân quả nó còn kéo dài nữa. Thầy có rất nhiều người Việt Nam đó. Có nhiều người về Việt Nam đó thì họ bị bỏ bùa. Bùa tự nhiên họ không thấy có mê cô này gì cả, mà tự nhiên mê cô này. Bỏ bùa mê, cái đó là chuyện sự thiệt, biết thầy có biết rất nhiều, chứ không phải là thầy biết một hai người, biết khá nhiều. Thì bà hỏi là nhân quả không, nhân quả không. Cái khả năng mà hại người là cái khả năng tạo cái nhân ác đó đó, nó kinh khiếp lắm. Mà những cái người mà càng ở cái vùng pre-rational đó, là cái vùng mà gọi là tiền ý thức đó, thì họ có khả năng tạo ác nghiệp nhiều hơn là cái người có khả năng, cái người mà có ý thức. Cho nên nó đúng với nhân quả. Mà những cái người dưới này đó, họ tạo cái ác nghiệp đó thì họ sẽ chịu quả báo. Nhưng mà cái mình đang sống trong cái vùng mà ý thức đó, thì mình phải tránh tạo cái duyên để cho họ phá hại mình. Nhưng mà không ngờ đó là vì mình đó, là cũng có cái sự giận dữ, cái tham muốn, cứ đi mua bùa, đi mua bùa để mà làm cái này cái nọ, rồi tại thì mình dính vào trong cái vòng mà nhân quả luẩn quẩn đó, nó dễ sợ. Cái chuyện này mà thầy mà kể ra là nó dài lắm, nhưng mà thầy có nhiều chuyện mà để mà nói cho bác nghe về cái chuyện này ghê gớm lắm. Chuyện dài nhân dân tự vệ, chuyện dài lắm. Cho nên thầy hy vọng là các bác là cũng phải nên tin nhân quả, và mình khác quỷ là mình không có hại người. Nhưng mà quỷ là nó tiếp tục nó hại mình mà không có lý do gì cả. Và mình là kẻ thọ hại, mình bị nó hại. Cho nên mình đừng có chơi bùa, chơi chủ, và mình tránh là giận dữ để mà chiêu cảm những cái chuyện mà của tuổi đó tới. Là như vậy đó. Anh Đức chịu không anh Đức?
Thưa thầy, con tin thầy, những lời nói của thầy là nói thật, con tin thật. Thầy không có lấy cái lý do gì mà thầy nói dối, kể chuyện dối hết á. Nhưng mà con thấy cái chuyện mà gọi là vợ chồng ông đó tự nhiên lãnh cái quả, phải không? Mà ông đó, bà đó không tự tạo như vậy, mà do con quỷ nó đưa đến, thì tôi như thấy nó đi ngược lại cái thuyết nhân quả. Ông đâu có làm đâu, mà ông lãnh một cái quả ghê gớm như vậy. Thì cái đó là
làm sao
con chưa hiểu.
Làm sao mình biết là ông có làm được? Đáng biết. Không có cái chuyện nào mà xảy ra ra ngoài cái nhân quả cả. Mình không biết ông có làm hay không. Mình không biết đời trước có làm hay không. Mình không biết được. Cho đó mình không có khả năng phủ nhận. Vậy thôi. Nhưng mà bây giờ cái bài học để các bạn về đó là các bạn cẩn thận trước khi mà chặt cây, cẩn thận trước khi mà nói cái chuyện gì mà làm cho người ta đau khổ. Chị, mấy giờ mình về? Giống như là mình 9:30 mình về đó. Chị cứ hỏi, đi, cho chị cứ hỏi đi. Chị. Ok.
Dạ, thưa thầy, con chỉ xin 2 phút thôi. Thật ra con cũng ngại, đây là chuyện gia đình của con. Khi cái chuyện mà thầy nói con đã xảy ra cho con và đang xảy ra, thưa thầy, nó xảy ra vào ngày 2 tháng 6 ngày 23 năm 2010, thì con cứ đến cái nhà con mua, thì cái nhà đó cái cây đó là 350 mấy năm, thì con ở 10 mấy năm, tức là gần 300 trên 355 năm. Thì con thực sự con làm cho nhà nước, con làm chuyên gia tâm lý và phân tâm học 20 năm cho nhà nước, và con có một đứa con của con là bác sĩ. Chúng con đều là học từ bên Mỹ. Con không tin những cái chuyện đó. Thì thật ra khi mà con mới mua nhà thì con cũng theo đạo Phật, con cắm 3 cây nhang. Thì 3 cây nhang bị chặt đứt ngay, mà cái mùi hương trầm lên, con không biết chuyện gì. Con kêu một vị sư đến, thì họ nói cái cây đó đừng đụng tới nha, đừng nha, nhất định nhận. Thì con cố gắng giữ được 12-13 năm, thì phải chặt cái váy, bỏ cái nhà. Và khi bỏ cái nhà thì con cố gắng giữ cái cây cũng không được, thì cái cây bị chặt. Thì cái người mà làm á là cái họ một nhà kiến trúc sư rất là nổi tiếng ở đây, người Mỹ rất là giàu, gọi như là triệu phú, cất nhà 5-7 triệu, 10 triệu trở lên không. Thì khi mà vừa chặt xong, vừa cất cái nhà chỉ còn một phần nhỏ, người đó mới có 37 tuổi, thưa thầy, người Mỹ, bác sĩ nói rất khỏe mạnh, tự nhiên lăn đùng ra bị heart attack, rồi vợ con bán nhà bỏ đi hết, lấy tiền bỏ đi hết. Hiện tại trong vòng 2 năm người đó phải đi dialysis, 1 tuần đi 5 lần và gần chết rồi, hiện tại đang gần chết mà con không biết làm sao. Và cái gia đình nó bỏ hết, vợ con bỏ hết, bây giờ người đó là homeless, không có tiền. Chính bản thân con vừa ở nhà của con ở được 1 tuần, con bị ra và đến bây giờ con cũng chưa vào nhà con được. Thành ra con không dám nói chuyện gì xảy ra, nhưng mà đó là sự thật, nó xảy ra cho gia đình con. Thật ra con phải chia sẻ là vì con không phải muốn hướng về thầy, nhưng mà đó là những cái chuyện xảy ra. Và con không phải là một người mà cố gắng mà mê tín dị đoan. Mình xin cảm ơn.
Anh Râu. Khoan, anh Râu về sau.
A Di Đà Phật, bà thầy. Con thầy vừa giảng cái bài này thì thật sự chiều hôm nay trong hãng về thì cho con biết rằng là thứ năm này con sẽ bị lay off, và con muốn chia sẻ với tất cả đại chúng ở đây rằng là một tuần lễ nay con có tưới cây và con có ra tâm sự với lại cái đám cỏ dại hoa con trồng mấy năm nay. Thì con có niệm Phật và con chỉ nói chuyện bình thường, là yêu cầu nếu có ở trong những cái bụi này thì làm ơn dọn đi chỗ khác. Thì cuối tuần này con sẽ diệt hết cái đám cỏ dại đó. Thì khi mà con nhận thức được điều này là nhờ vào những cái buổi tụng kinh đó, thì là cái hồi hướng cuối cùng của những bài kinh là hữu tình vô tình giai cộng thành Phật đạo. Thì con nghĩ cái cây, loại cây cỏ này cũng là vô tình, tuy rằng không có linh, không có giác, nhưng mà những cái cây cỏ này có khí. Và con nhớ con đọc trong một cái bài nào đó, Đức Phật Ngài có dạy 2 câu mà con nhớ mãi hoài. Cái câu thứ nhất là vạn vật muôn loài pháp giới chúng sanh đều có Phật tánh. Câu thứ hai là lục dục muôn loài pháp giới chúng sanh nhiều đời nhiều kiếp là cha, là mẹ, là vợ con của mình. Nhưng mà câu thứ nhất con nhớ mãi là bởi vì theo cái nhận thức của con thôi, chứ không phải là tất cả các vị đại chúng ở đây, mà con nghĩ rằng là do cái duyên khởi mà tạo thành. Bởi vì cái vạn vật muôn loài pháp giới chúng sanh đều có Phật tánh, cái bàn, cái ghế đều là duyên khởi mà tạo thành cái bàn, cái ghế đều có Phật tánh ở trong cái duyên khởi đó. Thì con tin rằng là những cái cây cỏ đó tuy rằng không có linh, không có giác, nhưng mà có cái khí trong đó, và Đức Phật cũng có dạy rằng là cả cái ngọn cỏ mình cũng không được dẫm lên mình hại. Thì đây con không muốn nói đề cập vấn đề tín ngưỡng, mà con chỉ nói về vấn đề tâm linh và vấn đề thầy vừa mới nói là transrational. Thì con tin vào cái đó, và trong cái đó cũng có cái định luật nhân quả, không thể nào mà không qua khỏi được cái định luật nhân quả.
Cái đó là chưa nói chuyện là ông này ông chặt hai cái cây nha.
Dạ.
Và hai người trong nhà ông là bị nha.